Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 19. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, Trang 173, đếm ngược đến hàng thứ ba. Phần trước chúng ta đã học đến chỗ này, vẫn chưa hết ý nghĩa. Chúng ta vẫn bắt đầu học từ chỗ này. Ba loại này là trái ngược lại với cửa Bồ Đề, nên cần phải lìa xa. Cái đầu tiên là phải y trí Huệ Môn, bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm tham trước tự thân cố. Đây là loại đầu tiên. Thứ hai là y từ bi môn, bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Phật pháp, người xưa nói rất hay. Phật pháp là gì? Câu trả lời của Tổ sư Đại Đức là: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đúng lúc chỗ này từ bi, phương tiện đều có. Từ bi là tâm, tâm yêu thương. Thế gian có rất nhiều tôn giáo. Tôi đã tiếp xúc được mười mấy tôn giáo, đọc kinh điển của họ. Không có tôn giáo nào mà không nói yêu thương. Cho nên chúng tôi tổng kết tôi dùng bốn chữ nhân từ bác ái. Mỗi tôn giáo đều bao hàm ở trong đó. Tôn giáo có thể đoàn kết hay không? Có thể. Đoàn kết ở chỗ nào? Đoàn kết ở chỗ nhân từ bác ái. Ở trong đây chúng ta cần phải biết tình thương của thần. Ở trong Tân Cựu Ước, thần yêu thương người thế gian, Thượng Đế yêu thương người thế gian. Ở trong Kinh Koran của Hồi giáo, Thánh Allah thật sự là đấng nhân từ. Phật Pháp nói là đại từ, đại bi, là ái. Tại vì sao không dùng ái mà nói là từ bi? Vì ái dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm, chính là tình yêu. Để tránh sự hiểu lầm này, Phật liền đổi thành một danh từ, đổi thành từ bi. Từ bi là có trí huệ, hay nói cách khác, tâm yêu thương có trí huệ gọi là từ bi, là có sự khác biệt rõ ràng với loại tình cảm yêu thương này của người thế gian. Từ là ban vui cho chúng sanh, bi là cứu sự khổ nạn của chúng sanh. Ở trong bi có tâm thương xót nhiều, tâm đồng cảm nhiều. Nhìn thấy chúng sanh gặp tai nạn, nhất định phải nghĩ cách nhổ bỏ nỗi khổ của họ, là bạc trừ nhất thiết chúng sanh khổ và ban sự an vui cho chúng sanh. Cho nên nói viễn ly vô an chúng sanh tâm, thờ ơ không quan tâm gì đối với khổ nạn của chúng sanh thì là không được. Đây không phải là Phật Bồ Tát, đây không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật cần phải học theo Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh khổ nạn. Họ sẽ luôn luôn chìa tay ra mà giúp, giống như Bồ Tát Quan Âm hiện ra tướng nghìn mắt nghìn tay. Đây là ý nghĩa gì? Là biểu thị thấy là làm ngay. Chỉ cần tôi nhìn thấy liền chìa tay ra để giúp đỡ bạn ngay, không thể chậm một giây. Là mang cái ý nghĩa này. Nghìn mắt nghìn tay là biểu thị Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng, thấy được chính xác. Tâm từ bi liền được biểu hiện ra từ chỗ này. Cứu khổ ban vui, đây là việc nên làm. Cho nên việc lơ là, không quan tâm đối với nỗi thống khổ của chúng sanh, cái này nhất định phải xa lìa. Vô an chúng sanh tâm, Thứ ba là y phương tiện môn. Phương tiện là cách thức, là phương pháp. Phải dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh viễn ly cung kính cung dưỡng tự thân tâm cố. Chúng ta xem chú giải. Tam giả y phương tiện môn, lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, viễn ly cung kính cung dưỡng tự thân tâm, là tuyệt đối không cầu cho thân tâm của mình được an lạc. Nếu chỉ lo cho thân tâm của mình được an lạc thì bạn sẽ không thể giúp đỡ người khác, nhất là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn cũng là công việc vô cùng vất vả. Vọng tận hoàng nguyên quán, quốc sư hiền thủ đã nêu ra cho chúng ta bốn đức, là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Kinh Hoa Nghiêm là 41 vị pháp thân đại sĩ. Bốn đức này các ngài làm được rồi. Câu sau cùng nói đại chúng sanh khổ, nương theo cửa phương tiện chính là chịu khổ thay cho chúng sanh. Phải quên mình vì người. Ở trong giáo dục truyền thống Trung Quốc, có thể nhìn thấy sự quan tâm bảo vệ. Không có gì bằng mẹ đối với con cái. Hoàn toàn là cho đi, không có bất kỳ yêu cầu nào. Tất cả đều là vì con cái. Cha mẹ dốc lòng hy sinh phụng hiến. Ở trong xã hội trước đây có cha mẹ là thánh nhân, đặc biệt là người mẹ. Họ dạy con cái trở thành thánh hiền quân tử. Sự cho đi này của họ không những làm nên sự cống hiến lớn nhất đối với gia đình này, con cái của họ là thánh hiền quân tử, sau khi lớn lên sẽ làm nên sự cống hiến vô cùng to lớn đối với xã hội. Nguồn gốc của sự cống hiến này là ở đâu vậy? Là do người mẹ dạy từ nhỏ mà ra. Hay nói cách khác, con cái của họ vì quốc gia, vì dân tộc, vì nhân quần làm nên hết thảy cống hiến. Nguồn gốc đều là từ mẹ của họ. Trung Quốc từ xưa đến nay dạy con gái quan trọng hơn dạy con trai. Nhà có vợ hiền, có mẹ hiền thì quốc gia mới có trung thần. Thế nhưng vài trăm năm gần đây, văn hóa truyền thống bị suy tàn rồi. Mọi người quên mất nó rồi. Cho nên xã hội ngày nay không còn nhìn thấy có người thánh hiền quân tử như xưa nữa. Trung Quốc trong quá khứ mỗi một triều đại đều có. Bạn đi xem lịch sử, bạn xem 25 bộ sử, có triều đại nào mà trong đó không có thánh hiền hào kiệt đâu chứ?
Đây là Trung Quốc từ lúc lập quốc, qua 5.000 năm mà không bị suy. Nguyên nhân là ở chỗ này. Toàn là dạy học. Phật giáo là giáo dục. Những gì mà trong giáo dục Trung Quốc nhắc đến, nghĩ đến, trên kinh Phật đều có cả. Về mặt cảnh giới thì Phật cao hơn giáo dục Trung Quốc. Giáo dục Trung Quốc chỉ nói đến thế gian. Giáo dục của Phật Đà nói đến xuất thế gian. Cho nên Phật Pháp đến Trung Quốc được người Trung Quốc yêu thích, lập tức tiếp nhận ngay. Đường lối giáo dục, phương pháp giáo dục của họ, Nho gia tiếp nhận rồi, Đạo gia cũng tiếp nhận rồi. Cho nên học Phật mục đích là thành Phật, thành Bồ Tát. Ở mức thấp nhất cũng có thể làm A-la-hán. Học Nho là muốn thành thánh nhân, muốn thành hiền nhân, ít nhất cũng là người quân tử, phụng sự diệt công, nếp nhà hiếu đệ. Đạo đây là xuất thế, là muốn thành thần thành tiên. Thần tiên, Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đều là tấm gương sáng cho người đời, đều là mẫu mực cho người đời, dạy cho xã hội tốt, dạy cho đại chúng tốt. Chúng ta đã bị mất hết 200 năm rồi. Cái thời gian này không ngắn cũng không quá dài. Cái đời này của chúng ta, nếu không thể phục hưng nó trở lại, thì sợ rằng sau này sẽ khó hơn nữa. Sự sống còn của nền văn hóa của chúng ta là ở ngay trước mắt. Chỉ có văn hóa truyền thống Trung Quốc mới có thể cứu được quốc gia, cứu được xã hội, cứu được cái địa cầu này. Kinh sách vẫn còn đó, hơn nữa đã phiên dịch và in không ít. Không để bị thất lạc nữa, không để bị thất truyền nữa. Hiện nay nhu cầu cấp bách là giáo viên, là giáo viên ưu tú về Nho Thích Đạo. Tại vì sao tôi phải thêm hai chữ ưu tú đối với giáo viên vậy? Giáo viên nhất định phải làm được, sau đó mới ra dạy người ta. Người ta mới phục, sẽ tình nguyện mà tiếp nhận. Nếu như chỉ dạy người ta học mà mình không học, thì không ai tin cả. Trong lịch sử có hai nhà giáo dục vĩ đại, dạy học vô cùng thành công. Thứ nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ hai là Khổng Tử. Những gì các ngài chưa làm được, họ sẽ không dạy người ta. Phàm những gì đem ra dạy người ta là bản thân họ đã làm được rồi. Học trò không ai mà không tôn kính, không ai mà không nghiêm túc học tập. Đệ tử Khổng Tử đến 3.000 người, Ngài dạy học chỉ có 5 năm. Ở trong 3.000 đệ tử này có hiền nhân, toàn là quân tử. Nhìn ra được từ đâu vậy? Học trò của Khổng Tử không có người nào mà không hiếu thảo cha mẹ, không có người nào mà không tôn trọng thầy. Hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng lão sư, họ làm được hết rồi. Không có người nào mà không tuân thủ luân thường đạo đức. Ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức, về mặt cơ bản họ đều có thể làm được rồi. Cái thời của Khổng Tử đó thì được, hiện nay cũng được, không phải không được. Năm 2006, năm 2007, chúng tôi đã làm thí nghiệm tại thị trấn nhỏ Than Trì, đã làm thành công rồi. Chúng tôi thu được hai kết quả. Kết quả thứ nhất là chúng tôi khẳng định tính người vốn thiện, là đánh thức lương tâm của con người. Cái thứ hai là khiến cho chúng tôi phát hiện con người rất dễ dạy, mấu chốt là ở người thầy. Nếu thầy chưa làm đến được thì việc dạy học của bạn có thể sẽ không thu được hiệu quả. Sẽ không thể thành công. Nếu như thật sự thầy làm được rồi thì hiệu quả của việc dạy học này sẽ khiến bạn cảm thấy kinh ngạc. Không phải vì cung kính, không phải vì cúng dường cho thân tâm của mình. Đây chính là sự cho đi vô điều kiện. Bạn cung kính người khác, bạn cúng dường người khác, thì tự nhiên người khác sẽ cúng dường bạn, cung kính bạn. Bạn đã làm cả đời rất vất vả, đến tuổi xế chiều mọi người nhìn thấy rồi, mọi người giác ngộ rồi. Các bạn xem, ba người ở trong lai Phật tử, Pháp Sư Hải Khánh, Hòa Thượng Hải Hiền và mẹ của Ngài. Mẹ Ngài tuổi tác đã già rồi, không có người chăm sóc. Hòa Thượng Hải Hiền đón bà về trong chùa để sống chung, nuôi dưỡng bà. Trong ngôi chùa này của Ngài chỉ là một câu Phật hiệu, chứ không có gì cả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chỉ một câu Phật hiệu đã niệm 92 năm. Phật hiệu của Ngài ngày đêm không dứt, lúc ngủ thì ngừng, khi tỉnh dậy liền tiếp tục niệm. Người thành thật, dâng lời, thật làm như vậy, đây chính là điều kiện thành công của Ngài. Là người nhà quê, một nông phu, không biết chữ, Đến tuổi xế chiều, được biết bao nhiêu người tôn kính. Người biết Ngài, không có người nào mà không tôn kính Ngài. Tôi khuyên đồng tu niệm Phật chúng ta, đồng tu tịnh độ, phải lấy Ngài làm tấm gương. Tâm của Ngài thanh tịnh, tâm của Ngài bình đẳng. Con người hòa nhã dễ gần, bình dị dễ gần. Làm nông kỹ lưỡng, siêng năng, không từ lao khổ, diện tích gieo trồng rất lớn. Bình thường trong chùa chỉ có 4 người, không thể ăn nhiều như vậy được. Ngài đem kết quả thu hoạch của mình phân chia cho những gia đình nghèo khổ, cứu giúp người ta, chăm lo cho hàng nghìn hàng vạn con người, công đức không thể nói hết, là bố thí nội tài. Những người giàu có của cải là bố thí ngoại tài, Ngài là nội tài. Lương thực cúng dường người khác, rau cải trái cây đều là do chính tay của mình trồng, gọi là bố thí nội tài. 112 tuổi vẫn khỏe mạnh, sức khỏe giống như người trẻ tuổi vậy. Trước lúc sắp đi một ngày, vẫn làm việc trong vườn rau cả ngày, từ sáng đến tối. Ngày hôm sau là đi rồi. Những người trẻ tuổi khác nhìn thấy Ngài làm việc rất vất vả, liền khuyên ông nghỉ ngơi. Ông trả lời thế nào? Ông nói: tôi làm xong những cái này, tôi sẽ không làm nữa. Họ không biết, người ta nghe câu nói đó giống như thường ngày vậy. Ông làm xong công việc đó rồi, tối đến niệm Phật liền đi rồi. Ngày hôm sau thức dậy, nghe lão hòa thượng đã giảng sanh rồi. Có điều mọi người cảm thấy cái đêm hôm đó tương đối khác thường. Lão hòa thượng không bao giờ đánh khánh khi niệm Phật, nhưng tối hôm đó lại đánh khánh. Đánh đến nửa đêm, trong phòng của Ngài đèn vẫn sáng. Đến sáng hôm sau đến thăm Ngài thì đi rồi. Biết trước giờ đi, biết trước như thế nào, Ngài cũng tiết lộ tin tức. Nói: Phật nói cho tôi biết, mấy ngày sắp tới tôi phải chuẩn bị đi rồi. Ngài không nói là ngày nào. Thật ra Ngài biết mà không nói, sợ người khác làm chướng ngại ông. Mẹ già của Ngài đi cũng tuyệt vời, là 86 tuổi. Bạn xem, trước lúc giảng sanh vẫn làm bánh sủi cảo để cả nhà được ăn bữa cơm đoàn tụ cùng nhau. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây. Liền đi ngay. Tự tại như vậy là không phải người thông thường. Làm sao tu được như vậy? Một câu Phật hiệu thôi. Công việc không ngăn ngại tu hành, đời sống không ngăn ngại tu hành, đối nhân xử thế không ngăn ngại tu hành. Miệng không niệm Phật nhưng trong tâm không dứt câu Phật hiệu. Xa lìa tất cả sự cung kính cúng dường, sống tự cung tự cấp, đây gọi là xa lìa ba loại pháp, trái ngược của cửa Bồ Đề. Dưới đây nói thứ tu tri tam chủng thuận Bồ Đề môn. Chú giải của Niệm Lão: thuận Bồ Đề môn giả, Bồ Tát viễn ly như thị tam chủng Bồ Đề môn tương vi pháp. Bạn xa lìa ba loại này, bạn liền đạt được ba loại pháp tùy thuận cửa Bồ Đề. Pháp chính là phương pháp. Cái thứ nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm, bất vị tự thân cầu an lạc cố, Bồ Đề thị vô nhiễm thanh tịnh xứ. Bắt tay làm từ đâu vậy? Bắt tay làm từ trong tâm. Tâm thanh tịnh rồi thì tất cả đều thanh tịnh. Thế nhưng người tu hành nhất định phải biết trong thế gian này cái gì cũng đều là giả, không có gì là thật, kể cả thân thể của mình, lại huống hồ là vật ở ngoài thân chứ. Thật sự biết rồi thì thật sự buông xả, không có ý nghĩ tham cầu, tham được. Không cầu hạnh phúc cho riêng mình, Lão Hòa Thượng đã làm mẫu cho chúng ta. Ngài là một người mà trong Phật Pháp gọi là mẫu người làm việc lao động tinh tấn. Ngài buông xả hết rồi, tâm thanh tịnh, chân thành, từ bi, cung kính đối với người. Cho nên nơi Ngài ở, nơi Ngài làm việc đều là nơi thanh tịnh. Chùa nhỏ, rất nghèo, không có người đến thắp hương, không có người đến cúng dường, hết thảy đều dựa vào sức lao động của mình, chính là làm nông, trồng lúa, trồng cây ăn trái, rau cải, tất cả dựa vào sức lao động của mình. 92 năm ngày nào cũng vậy. Tu hành chính là một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu không gián đoạn. Chúng ta nhìn thấy một người cũng là thời cận đại, đại khái khoảng 6-70 năm trước, là ông thợ giá nội, đệ tử của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc, cũng là không biết chữ. Cả đời sống nghèo khó. Hơn 40 tuổi gặp được người bạn cùng chơi với nhau từ thời thơ ấu, chính là Lão Hòa Thượng Đế Nhạc. Họ là lớn lên trong cùng một thôn xóm. Nhìn thấy người bạn của mình xuất gia, thấy hay, có chỗ ở không lo việc ăn uống, rất ngưỡng mộ, nhất định phải xuất gia với bạn. Hơn 40 tuổi xuất gia có điểm bất tiện là không biết chữ, không thể đọc kinh, không học kinh giáo được. Ở trong chùa khó khăn, trong chùa sáng tối phải theo thời khóa, bản khóa tụng thời khóa sáng tối không biết đọc là không được, người ta sẽ coi thường bạn. Ông lại chỉ trông cậy duy nhất vào việc xuất gia. Lão Hòa Thượng ra điều kiện với ông, ông đều tiếp nhận. Ông nói: thầy ra điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết, chỉ cần thầy chịu thế độ cho tôi là được rồi. Lão Hòa Thượng nói: nếu ông nghe lời thì không có vấn đề gì, thầy nói cái gì tôi sẽ nghe cái đấy. Lão Hòa Thượng chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, và cũng đã tìm ra được một ngôi chùa nhỏ ở dưới nông thôn, là ngôi chùa bị bỏ hoang không có người ở, bảo ông sống ở đó. Chỉ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng, ông cứ niệm như vậy, niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi lại niệm tiếp, bất luận ngày đêm. Ông đã niệm 3 năm là giảng sanh trong tư thế đứng, cũng là biết trước giờ đi. Trước giảng sanh 1 ngày, ông xưa nay chưa từng, là ông 3 năm không có rời khỏi ngôi chùa nhỏ đó. Trước 1 ngày giảng sanh, ông vào trong thành phố để thăm bạn bè thân thích. Đó là gì? Từ biệt. Ông không nói cho người ta biết, tức là không có người nào biết ông sắp giảng sanh. Tối trở về ngôi chùa nhỏ, có một vị cư sĩ già, là một lão bà, mỗi ngày nấu 2 bữa cơm cho ông, chăm sóc ông. Ông nói với bà là: ngày mai đừng nấu cơm cho tôi nữa. Bà lão cho rằng hôm nay ông đi thăm bạn bè, chắc là có bạn bè mời ông ăn cơm rồi, trưa mai đừng nên nấu cơm. Đến trưa ngày hôm sau, bà không yên tâm, liền vào chùa xem thử sư phụ có ở nhà không. Vào trong chùa thì thấy sư phụ đã giảng sanh rồi, là đi trong tư thế đứng. Xưa nay bà chưa có nhìn thấy người nào chết trong tư thế đứng bao giờ. Liền nói cho đồng tu học Phật trong làng biết, mọi người đến xem bàn bạc làm thế nào. Liền vội viết thư cho lão hòa thượng, thỉnh ngài đến xử lý. Chính là lão hòa thượng Đế Nhàn, lúc đó chưa có phương tiện giao thông, đều là đi bộ từ dưới quê đến chùa Quán Tông, cả đi lẫn về, phải mất hết 3 ngày. Ông giảng sanh đã đứng đó 3 ngày. Giảng sanh trong tư thế đứng chúng tôi có nghe nói, chứ sau khi giảng sanh mà đứng 3 ngày thì chưa nghe nói qua bao giờ. Có lẽ chỉ có mỗi một mình ông. Nên chúng tôi có nghi vấn, lão hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, điều kiện của ngài là giống với ông thợ giá nồi, là đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhàn vậy, là đều có đủ tính thật thà, vâng lời thật làm. Ba năm ngài có thể giảng sanh không? 20 tuổi niệm Phật, 23 tuổi ngài có thể giảng sanh không? Chắc chắn có thể. Làm sao mà không thể giảng sanh được? Vì người này quá thật thà, thật sự vâng lời, hơn nữa thật làm. Tôi tin ngài 92 tuổi nhất định là đã hơn 3 lần thấy Phật. là 92 tuổi. Tại vì sao nói ba lần? Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn, đây là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông. Trong cả đời ngài đã ba lần thấy A Di Đà Phật, thấy được thế giới Cực Lạc. Lần thứ tư nhìn thấy, ngài nói với mọi người. Ba lần kia ngài không có nói với mọi người nên không ai biết. Lần thứ tư Phật đến tiếp dẫn ngài giảng sanh, ngài mới nói cái tin tức này cho mọi người biết. Người ta hỏi cảnh thế giới Cực Lạc như thế nào, là hoàn toàn giống như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Nói xong liền đi ngay. Hơn nữa còn nói cho mọi người biết đồng tu giảng sanh trước đây của Liên Xã có mười mấy người là giảng sanh trước ngài, hết thảy đều ở bên cạnh A-di-đà Phật, là cùng đến tiếp dẫn ngài. Họ đều nói ra tên của mình. Không phải giả. Cho nên Lão Hòa Thượng thường hay khuyên người ta, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thật. Lời nói đó của ngài nói khẩn thiết như vậy, không có mảy may nghi hoặc nào. Vì sao vậy? Ngài nhìn thấy rồi. Đại sư Huệ Diễn cả đời nhìn thấy ba lần, kể cả lần sau cùng là tổng cộng bốn lần. Tôi tin ngài chắc chắn vượt qua. Tại vì sao Phật không mang ngài đi? Phật phải lưu ngài lại để làm biểu pháp, là dụng ý để biểu pháp, là người niệm Phật tu tịnh độ có tính tâm, nguyện tâm kiên định, để ngài biểu hiện ra cho mọi người xem. Hiện nay có rất nhiều người phản đối bản hội tập, thì hiện biểu pháp cuối cùng của ngài là có quan hệ với điều này. Hết thảy đều có quan hệ với việc chúng ta tu nương theo cái bản này. Ngài không biết có cái quyển sách này. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Ngài hoàn toàn không biết. Mà ngày trước giảng sanh, đệ tử của ngài mang theo quyển sách này. Đến lai Phật tự, nói cho ngài biết là có quyển sách như vậy. Lão Hòa Thượng không biết chữ, ngài không thể xem được. Người ta nói với ngài đây là sách gì? Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Sau khi ngài vừa nghe thấy thì vô cùng vui mừng. Như nhặt được của báo vậy, giống như là mong đợi bao nhiêu năm rồi cuối cùng xuất hiện rồi, vui mừng không thể tả. Liền mặc áo tràng đắp y, là những bộ y phục mà bản thân ngài yêu thích nhất này. Mặc áo tràng đắp y nói với mọi người, các anh đến chụp giúp tôi tấm hình, là chủ động yêu cầu. Đâu biết là sau khi tấm hình này chụp xong thì ngày thứ ba Lão Hòa Thượng đã giảng sanh rồi. Có phải là A-di-đà Phật để ngài làm biểu pháp cái pháp cuối cùng này hay không? Trong tâm ngài sáng suốt biết rõ là thật, không giả chút nào. Cái biểu pháp này chính là khẳng định bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là thật, không có vấn đề. Khẳng định tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm là thật, cũng khẳng định mười mấy năm này chúng ta nương theo bộ kinh này và chú giải của Hoàng Niệm lão để học tập là không có sai. Bạn có thể yên tâm. Ngài đứng ra thay chúng tôi giải quyết vấn đề này. Vấn đề này mãi đến hiện nay vẫn chưa giải quyết. Cái biểu pháp này là đã giải quyết rồi. Nếu như bạn muốn đàm phán và lý luận với Ngài tiếp nữa, Ngài đã giảng sách về thế giới cực lạc rồi. Chỉ có về thế giới cực lạc mới có thể tìm được Ngài. Tuyệt diệu vô cùng. Bản thân Ngài đã nói rất nhiều lần rồi. Sở dĩ Ngài không thể giảng sanh, Ngài nói Phật, Ngài gọi là Lão Phật Gia, gọi A-di-đà Phật là Lão Phật Gia. Lão Phật Gia muốn tôi làm biểu pháp. Biểu pháp thập thiện, biểu pháp tam quy ngũ giới, biểu pháp sáu ba la mật. Thực tế đó cũng là điều mà người bình thường mong muốn. Biểu pháp đích thực chính là diễn đạt điều này cuối cùng. Khẳng định, nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có Tăng khen ngợi Tăng. Muốn toàn bộ Tăng đoàn hòa hợp, chung sống hòa hợp, thì mọi người không nên phê bình, không nên chia rẽ. Phải đoàn kết lại thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh ngay. Kinh Vô Lượng Thọ có 9 phiên bản. Có người đã hỏi tôi, họ nói hiện nay có một số người bài xích bản hội tập. Không sao cả, nếu bài xích bạn không học nó là được rồi. Bạn muốn học loại nào thì học loại đó, đều tốt, chúng tôi hết thảy đều tán thán. Không nên nói bản này tốt, bản kia không tốt. Chúng ta vẫn chưa có cái điều kiện này. Phàm là người có thể hội tập được thì công phu tu hành của họ, văn tự của họ đều khá hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Họ đều có tư cách để làm thầy của ta. Học trò không nên phê bình thầy. Lại huống hồ khiến cho lão hòa thượng Hải Hiền phải đứng ra làm biểu pháp. Ngài không biết chữ, cả đời chưa từng nghe kinh lần nào, cũng chưa từng đọc kinh qua lần nào. Hạnh Ngài tu là gì? Chính là một câu A-di-đà Phật. Chỉ đơn giản như vậy thôi. 112 tuổi mà tình trạng sức khỏe giống như người tuổi trẻ vậy. Cái gì nhìn thấy rồi? Mắt không mờ, không lãng tai, tư duy vô cùng nhạy bén. Một trăm mười hai tuổi vẫn còn trèo cây. Có hai hình ảnh, một là cắt tỉa cành cây, hai là trèo cây hái quả. Trèo tuốt lên ngọn để hái một giỏ hồng, đem xuống chia cho mọi người cùng ăn. Ai có thể làm được đây? A-di-đà Phật để cho Ngài làm biểu pháp là có dụng ý rất sâu. Chúng ta tự mình phải biết. Nếu Phật Pháp thịnh thì quốc gia sẽ hưng thịnh. Phật Pháp thịnh thì tôn giáo sẽ đoàn kết. Trước đây tôi có viếng thăm Nhật Bản. Tôi trước sau đã viếng thăm Nhật Bản 7 lần. Hình như là lần thứ 3. có được gặp một lão hòa thượng 100 tuổi người Nhật Bản, là Trung Thôn Khang Long. Sư nói với tôi, người sáng lập của mỗi tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là nói với tôi một câu như vậy. Lúc tôi rời đi, đệ tử của sư là Kiều Bản tiễn tôi ra đến cửa và nói với tôi, lão hòa thượng cả đời chưa từng nói câu này bao giờ, không biết vì sao hôm nay lại nói với thầy như vậy. Chúng tôi mười mấy năm nay đều đang làm công việc đoàn kết tôn giáo. Làm rất thành công. Chúng tôi đưa ra khẩu hiệu là tôn giáo trên toàn thế giới là người một nhà. Tôi học kinh điển của họ trước, vì liền có cảm giác thân thiết. Tôi không phải người ngoài. Kinh điển của các bạn tôi có đọc qua, tôi còn có bút ký. Lời giáo huấn hay tôi đều ghi chép lại, tôi in nó thành một quyển sách. Tôn giáo thế giới là một nhà. Kinh điển của mỗi tôn giáo đều là dạy chúng ta làm người tốt, chứ không có dạy chúng ta làm người ác. Người sáng lập của mỗi tôn giáo đều dạy bạn yêu thương mọi người. Không một tôn giáo nào dạy bạn không yêu thương con người. Yêu bản thân, phải yêu thương chúng sanh. Phật dạy từ bi, phải yêu thương tất cả động vật. Yêu thương cỏ cây hoa lá, yêu thương đất đai sông núi. Từ bi đến cực điểm. Cho nên phải nhớ kỹ, tâm Bồ Đề là gì? Chính là thanh tịnh, bình đẳng giác. Ở trên đề kinh, bạn thấy tâm Bồ Đề ở đây là tâm thanh tịnh vô nhiễm. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Đây là thuận của Bồ Đề. Thứ hai là an thanh tịnh tâm. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm. Ở trong tâm thanh tịnh không có ô nhiễm, có an toàn, có hạnh phúc. Xã hội ngày nay động loạn bất an, phát tâm Bồ Đề liền an ngay. Xã hội ngày nay ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, không những ô nhiễm vật chất mà ô nhiễm tâm lý còn nghiêm trọng hơn ô nhiễm vật chất. Tâm xa lìa tất cả ô nhiễm thì thân của chúng ta cũng sẽ xa lìa thôi. Hiện nay nhà cơ học lượng tử nói cho chúng ta biết, ý nghĩ của chúng ta có thể làm thay đổi môi trường của chúng ta. Môi trường vật chất là biến hiện ra từ ý nghĩ. Cho nên tâm thanh tịnh rồi thì thân liền thanh tịnh, môi trường sống của chúng ta sẽ thanh tịnh. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên an thanh tịnh tâm, vị bạc nhất thiết chúng sanh khổ cố. Chúng sanh có khổ, chúng ta phải giúp đỡ họ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được rồi. Ba loại này đều làm được rồi. Ngài ở dưới quê, cả đời sống ở dưới quê. Dùng quê rất nghèo khổ, nông dân sống ở nơi đó không có đất đai để trồng trọt. Lão Hòa Thượng cũng không có, Lão Hòa Thượng không có ruộng đất, toàn là khai hoang. Đất dốc núi không có chủ, ngài đi khai phá, khai phá nó ra để cày cấy, trồng lương thực, trồng lúa. Chúng ta đều nhìn thấy trong phim, ngài gánh nước tưới tiêu, thật sự rất vất vả. Nếu như để tự cung tự cấp thì khai phá vài mẫu nhỏ là đủ rồi. Chùa nhỏ chỉ có 4 người, chừng 5 mẫu đất là đủ rồi. Vì sao phải khai đến hơn 100 mẫu vậy? Nhìn thấy cảnh nông thôn, người trẻ tuổi nông thôn bỏ đi, ra bên ngoài đi làm công rồi. Người già yếu, phụ nữ ở nhà, cuộc sống vô cùng khó khăn. Họ dựa vào sự cứu thế này của ngài dành cho họ, giúp đỡ họ. Đây là tâm từ bi vi bạc nhất thiết chúng sanh khổ, ngài đã thể hiện rồi. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm, dục lệnh nhất thiết chúng sanh đắc đại bồ đề, sanh bỉ quốc độ cố. Đây là niềm vui chân thật. Thế gian này không có niềm vui đích thực, thế giới cực lạc là có niềm vui chân thật. Chúng ta xem chú giải của niệm lão: tam giả lạc thanh tịnh tâm, dục lệnh nhất thiết chúng sanh đắc đại bồ đề cố. Đại bồ đề là gì? Chính là chân tâm của mình, bản tánh của mình. Đây gọi là đại bồ đề. Người được đại bồ đề là thành Phật rồi. Thành vị Phật nào? A-di-đà Phật. Bạn mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, bạn thành Phật chắc chắn là A-di-đà Phật. Về thế giới cực lạc liền nhìn thấy Phật A-di-đà. Phật A-di-đà giảng kinh thuyết pháp cho bạn nghe, bạn được oai thần. 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Không những bạn có thể hoàn toàn hiểu được, nhớ được, trí huệ của bạn khai rồi, bạn liền biến lời giáo huấn của A-di-đà Phật thành đời sống của mình, thành tư tưởng của mình. Biến thành công đức chân thật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh của bạn, hướng lên cầu Phật đạo, về thế giới cực lạc liền có khả năng. Có khả năng có thể phân thân. Phân được bao nhiêu thân vậy? Vô lượng vô biên. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký cũng không bằng. Ông chỉ có 72 phép biến hóa. Người giảng sanh về thế giới cực lạc, cái khả năng đó rất lớn, biến hóa vô cùng vô tận. Mười phương có bao nhiêu cõi nước, có bao nhiêu chư Phật Như Lai, thì họ liền hiện bấy nhiêu thân cùng một thời gian. Họ có thể phủ khắp đến tất cả cõi nước chư Phật để bái Phật, để cúng dường, tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, là cầu trí huệ, phước huệ song tu. Ở trong cùng một thời gian, họ liền đạt được viên mãn. Mỗi ngày viên mãn, mỗi giờ viên mãn, thành Phật ở thế giới Cực Lạc. Cho nên thời gian vô cùng nhanh. Đức Phật không có nói vọng ngữ, chúng ta nên tin điều đó. Là thanh tịnh tâm, dục lệnh nhất thiết chúng sanh đắc đại bồ đề cố, nhiếp thủ chúng sanh sanh bị quốc độ cố. Nhiếp là nhiếp thọ, thủ chính là dẫn dắt họ, dẫn dắt họ cùng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ đề thị tất cánh thường lạc xứ. Bồ đề dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là giác ngộ, là giác ngộ chân thật, giác ngộ viên mãn. Cho nên là rốt ráo, chính là nơi thường vui rốt ráo. Lìa khổ phải lìa khổ rốt ráo. Khổ rốt ráo là lục đạo luân hồi, là khổ thật. Lìa khỏi lục đạo luân hồi gọi là lìa khổ rốt ráo. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là được vui rốt ráo. Lìa khổ được vui. Nhược bất lệnh nhất thiết chúng sanh đắc tất cánh thường lạc giả, tắc vi bồ đề môn. Là bạn trái ngược lại với bồ đề. Nhất định phải giống như chư Phật Như Lai vậy, phải giống như Pháp Thân Bồ Tát vậy, phải thật làm. Dưới đây nói thử tất cánh thường lạc y hà nhi đắc, lìa khổ rốt ráo được vui rốt ráo. Dựa vào cái gì mà có thể đạt được? Dựa vào cái gì? Phải dựa vào cửa đại nghĩa. Đại nghĩa môn giả, vị bỉ an là quốc độ thị giả. Vào thời xưa của chúng ta, có không ít triều đại đều có cuộc sống thái bình thịnh vượng, là nước lễ nghĩa. Người vào thời đó có phước báo, không giống như chúng ta hiện nay là sống trong thời loạn. Động loạn nghiêm trọng trong lịch sử trước đây chưa từng có bao giờ. Lịch sử Trung Quốc, lịch sử nước ngoài xưa nay không có trải qua sự hỗn loạn giống như hiện nay. Người hiện nay mỗi ngày tự sát rất nhiều. Tại vì sao họ tự sát? Sống không bằng chết, thì con người mới muốn tự sát. Những người này không hiểu, cho rằng chết rồi thì sẽ hết. Họ không biết rằng chết rồi còn khổ hơn, còn khổ hơn sống ở thế gian này. Chết không thể giải quyết vấn đề. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề? Cầu Bồ Đề có thể giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác, học Phật có thể giải quyết vấn đề. Học văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề. Học Phật có thể giải quyết gốc rễ vấn đề. Đó chính là vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là cõi nước nhân nghĩa ở trong toàn vũ trụ, cho nên gọi là Đại Nghĩa Môn. Cõi nước lễ nghĩa, chính là quốc độ an lạc. Quốc độ an lạc chính là thế giới Cực Lạc. Quốc độ an lạc chính là thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật phát tâm đại từ bi, dùng thời gian năm kiếp để tu hành, đã thành tựu thế giới Cực Lạc. Điều này kinh văn phía sau chúng ta sẽ học đến. Thử xem A-di-đà Phật đã kiến tạo thế giới Cực Lạc như thế nào. Hiện nay cái thế giới này xây dựng thành công rồi, thật sự là độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mỗi ngày người giảng sanh về thế giới Cực Lạc không thể đếm hết được. Thế giới Cực Lạc có thể dung chứa hết không? Có thể. Vì sao vậy? Nó là cõi nước pháp tánh, nó không giống nơi này của chúng ta. Địa cầu bên này của chúng ta có lớn nhỏ. Hiện nay dân số trên địa cầu sắp đến mức bão hòa rồi, nhiều hơn nữa thì không thể chứa hết. Vì không có đủ nguồn tài nguyên. Nguồn tài nguyên ở thế giới Cực Lạc phong phú, không có lớn nhỏ, nhiều đi nữa cũng có thể chứa hết, không bị tình trạng đông đúc. Đây là pháp tánh. Người thế giới Cực Lạc sức khỏe tốt đẹp không thể nào miêu tả được, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Địa cầu này, người Ấn Độ xưa nói tướng mạo con người lớn lên rất tốt đẹp, thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là người Ấn Độ nói. Thế giới Cực Lạc mà A-di-đà Phật giới thiệu cho chúng ta, trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã giới thiệu cho chúng ta A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có 8 dạng 4.000 tướng tốt, chứ không phải 32 tướng tốt, là 8 dạng 4.000 tướng tốt. Mỗi một tướng tốt có 8 dạng 4.000 vẻ đẹp. Mỗi vẻ đẹp phóng ra 8 dạng 4.000 tia sáng. Trong mỗi tia sáng đều nhìn thấy Phật Bồ Tát đang giảng kinh dạy học, hoằng pháp lợi sanh. Từ trong một thân thể nhìn thấy được toàn vũ trụ. Chúng ta hiện nay sống ở trong cái giai đoạn này, khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, Chúng ta nhìn thấy phương tiện truyền thông như truyền hình, mạng Internet, vậy sẽ có một chút khái niệm về những gì Phật Pháp nói. Trước thập niên 70, trên thế giới chưa có cái thứ này. Tại vì sao người xưa xem kinh Phật là có thể tin, không hoài nghi? Chúng ta vô phương tưởng tượng. Thế thì có thể nói người xưa thật thà hơn chúng ta, vâng lời hơn chúng ta. Họ không hoài nghi. Chúng ta ngày nay hoài nghi. Có nhiều công cụ khoa học bày ngay trước mắt. Khoa học kỹ thuật đã chứng minh những gì mà trên kinh Phật đã nói rồi. Chúng tôi suy nghĩ, chúng ta có khả năng ở nơi này có thể nói chuyện với nhân dân trên toàn thế giới không? Có thể làm được. Hiện nay có truyền hình. Hiện nay truyền hình tiến bộ rồi. Không những họ nhìn thấy chúng ta, mà chúng ta có thể nhìn thấy họ. Họ ở nước Mỹ, họ ở châu Âu. Chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với nhau được. Thấy được rõ ràng, nghe rất rõ ràng. Đây là việc 6-70 năm trước dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có cần công cụ này hay không? Không cần. Y phục mà người thế giới Tây Phương Cực Lạc mặc trên mình đều có thể hiện tướng. Bạn xem, Thế Tôn nói cho chúng ta biết, thân có 84.000 tướng tốt. Mỗi một tướng có 84.000 vẻ đẹp. Trong mỗi một vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng. Trong mỗi tia sáng có hoạt động giảng kinh dạy học của chư Phật Như Lai trong khắp pháp giới hư không giới, thấy đều nhìn thấy hết. Những công cụ này của chúng ta nếu mang về thế giới Cực Lạc thì không có ai cần, vì quá lạc hậu rồi. Về thế giới Cực Lạc nhìn thấy chúng sanh mười phương là hình lập thể, chứ không phải hình phẳng. Bạn nói chuyện với họ, họ nghe thấy, có thể đối thoại. Cho nên muốn học khoa học thì nên về thế giới Cực Lạc. Khoa học kỹ thuật ở nơi này của chúng ta so với thế giới Cực Lạc là quá lạc hậu rồi. Chúng ta đi ra nước ngoài vẫn phải ngồi phi cơ, rất phiền phức. Về thế giới Cực Lạc muốn đi đâu chỉ cần động ý nghĩ thì cơ thể liền đến ngay. Vậy mà có thể không đi sao? Cho nên chúng ta nhất định phải biết, phải sáng tỏ. Là không thể không đi. cố lệnh nhất tâm chuyên chí. Chuyên chí là chuyên đến cực điểm. Nguyện sanh Bỉ quốc là không có cái ý nghĩ thứ hai. Tôi chỉ là muốn sanh về thế giới cực lạc thôi. Dục sử tảo hội vô thượng bồ đề giả. Chữ hội này là đạt được, là khế nhập. Nói thật ra, vô thượng bồ đề là cái vốn có của mình. Nó không phải đến từ bên ngoài. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Chỉ là do bản thân chúng ta mê mất tự tánh nên mới giống như không có. Thật ra không có mất đi, chỉ cần quay đầu buông xả chướng ngại, nó liền hiện tiền ngay. Đây là ba loại thuận cửa bồ đề. Chúng ta chỉ học đến chỗ này. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Nguyên hiểu sư vân, phát bồ đề tâm, thị minh chánh nhân, hữu vân phát tâm hữu nhị. Nhất tùy sự phát tâm như tứ hoàng nguyện, nhị thuận lý phát tâm, tính giải chư pháp thực tướng nhi phát tâm giả. Dưới đây là nguyên văn của chú giải. Thể chữ đậm phía trước là lần đầu tiên tôi dựa theo chú giải này để giảng kinh Vô Lượng Thọ, chính là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Trong phần Đại Cương tôi chưa có dùng hết, tôi chỉ tiết lục nó, tiết lục ra phần quan trọng. Thế chữ đậm này là do tôi tiết lục. Hiện nay cũng lưu lại ở đây để cho mọi người làm tham khảo. Chúng ta xem nguyên văn của Niệm Lão. Hữu hải đông nguyên, hiểu sư tông yếu vân. Tông yếu là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Pháp Sư. Hải Đông chính là Hàn Quốc hiện nay. Pháp Sư Nguyên Hiểu là người Hàn Quốc đến Trung Quốc, để du học vào thời Triều Đường, cùng học với Đại sư Thiện Đạo. Thiện Đạo là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Tông chúng ta. Ngài là học trò của Thiện Đạo. Sau khi trở về nước, Ngài đem Tịnh Độ Tông truyền qua. Ở trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ nói, phá tâm bồ đề, thị minh chánh nhân. Nhân chính của giảng sanh là phát tâm bồ đề, là đừng quên điều này. Cách phát cái tâm này như thế nào? Thật tin, thật nguyện, là tuyệt đối không có mảy may hoài nghi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lời của Phật, lời của Tổ sư có thể tin được, đây là điều kiện cơ bản. Tuyệt đối không hoài nghi. Ta tin Tây Phương có thế giới cực lạc, Thế giới Cực Lạc có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phát 48 nguyện phổ độ chúng sanh khổ nạn ở trong lục đạo mười phương cõi nước, chư Phật bao gồm cả ta ở trong đó. Chỉ cần ta thực sự tin, chỉ cần thực sự sẵn lòng giảng sanh, đây chính là tâm Bồ Đề. Chánh nhân giảng sanh thế giới Cực Lạc chúng ta đã có rồi, tuyệt đối không được hoài nghi. Nếu hoài nghi thì chánh nhân liền có vấn đề ngay, là không thể giảng sanh. Dưới đây lại nói pháp Bồ Đề tâm hữu nhị chủng, nhất chủng thị tùy sự, nhất chủng thị thuận lý. Tùy sự, phiền não vô biên, nguyện tất đoạn chi. Tất là toàn bộ, là đoạn vô cùng sạch sẽ. Điều này là đoạn phiền não. Thứ hai, thiện pháp vô lượng, nguyện tất tu chi. Đây là học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thứ ba, chúng sanh vô biên, nguyện tất độ chi. Phải giống như A-di-đà Phật vậy, giống như chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ vậy. Chúng ta có cùng một nguyện vọng, chính là độ vô lượng vô biên chúng sanh, độ chúng sanh. Phía sau là thành Phật Đạo, Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là tứ hoằng thệ nguyện. Tất cả chư Phật Như Lai, mười phương ba đời, lúc ở nhân địa, là trước khi chưa có thành Phật, là giống như loại thân phận này của chúng ta hiện nay. Không có vị nào không phá cái đại nguyện này. Thử tâm quả báo. Tuy tại Bồ Đề, nhi kỳ hoa báo, tại ư tịnh độ. Đây chính là tại vì sao phải cầu giảng sanh. Nếu như không cầu giảng sanh, tất cả đều dựa vào chính mình, thì phiền não đến lúc nào bạn mới có thể đoạn hết được đây? Phải đến khi nào bạn mới có thể học xong pháp môn được? Là thật, vô lượng kiếp lại thêm vô lượng kiếp nữa, cũng chưa chắc có thể thành. Pháp môn này là con đường tắt, là con đường nhanh chóng, không có chướng ngại, chỉ cần bạn tin. Vì sao vậy? A Di Đà Phật giúp đỡ bạn. Cái này không dựa vào tự lực, dựa vào tha lực, là dựa hết vào A Di Đà Phật. Nên đối với A Di Đà Phật không thể không tin. Tất cả chúng sanh trong đời này có thể gặp được pháp môn này, có thể nghe được kinh Vô Lượng Thọ, nghe thấy và tin được, tin rồi chịu phát nguyện, thì một đời nhất định được sanh. Sanh về thế giới Cực Lạc là hoa báo. trú tại tịnh độ chính là thế giới cực lạc. Sau khi về thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật, chứng vô thượng bồ đề, đó là quả báo, là khai hoa kết quả. Giáng sanh thế giới cực lạc là khai hoa, vì thế giới cực lạc là kết quả. Cái này phải biết. Sở dĩ nhiên giả bồ đề tâm lượng quảng đại vô biên, đây là vượt qua không gian, trường diễn vô hạn, là vượt qua thời gian. Nó không có chướng ngại. Thế giới này của chúng ta bị giới hạn ở trong không gian và thời gian. Ai có năng lực đột phá không gian thời gian? Người niệm Phật có thể đột phá. Niệm đến công phu thành khối, đây là điều mà mỗi người chúng ta có thể làm được. Sao gọi là thành khối? Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, những thứ khác đều trừ bỏ sạch sẽ, đều thoát khỏi hết rồi. Đây gọi là công phu thành khối. Trong tâm chỉ chứa A-di-đà Phật, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Cái tâm này là tâm thanh tịnh. Nếu như có vọng tưởng tạp niệm, cái tâm này gọi là tâm ô nhiễm, là tâm bị ô nhiễm rồi, không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì đương nhiên là không bình đẳng. Đây là vọng tâm của phàm phu lục đạo. Tướng mà nó hiện là tướng lục đạo luân hồi. Chúng ta thấy đều từ bỏ hết đi những thứ ô nhiễm này. Ở trong tâm thanh tịnh chỉ giữ là A-di-đà Phật. Giáng sanh thế giới cực lạc là hoa báo. Sở dĩ thanh tịnh bồ đề tâm năng cảm đắc quảng đại vô tế y báo tịnh độ, trường diễn vô lượng chánh báo thọ mạng. Đây là nói rõ tại vì sao thế giới cực lạc rộng lớn như vậy, lớn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng sanh trong mười phương thế giới về đó có thể dung chứa được hết, không có cảm giác chật chội. Là đã nói ra cái đạo lý này cho chúng ta rồi. Nó vượt qua không thời gian, không có giới hạn không gian. Trường diễn vô lượng là không có giới hạn thời gian, cho nên họ là vô lượng thọ, chánh báo vô lượng thọ, y báo rộng lớn không có ngần mé. Trừ bồ đề tâm vô năng đương thử. Đây là nói ra đột phá được sự giới hạn của không thời gian là tâm bồ đề. Chỉ có tâm bồ đề là chân tâm. Thời gian không gian là có giới hạn. Thấy đều ở trong tâm bồ đề. Một khi phát tâm Bồ Đề thì không còn thấy không gian thời gian nữa. Đây là phát tâm theo sự. Thứ hai là thuận lý phát tâm. Lý là nói chân tướng sự thật, tính giải chư pháp, giai như huyễn mộng. Tất cả pháp ở trong vũ trụ, lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói một câu sau cùng: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là tất cả pháp, chính là chỗ này gọi là chư pháp. Chúng ta đối với tất cả các pháp có thể tin được, hiểu được. Đây là trí huệ chân thật. Tính chất của các pháp này là như thế nào? Đều như huyễn mộng. Trên Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, nên quán sát như thế. Hữu vi là có sanh có diệt. Những gì mà chúng ta hiện nay nhìn thấy, động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Hay nói cách khác, tất cả pháp mà chúng ta tiếp xúc đều là giả, không phải là thật, là giống như mộng huyễn vậy. Chúng ta có kinh nghiệm nằm mộng, trong mộng giống như thật sự có việc đó, nhưng sau khi tỉnh dậy thì không thể tìm thấy dấu tích của cái cảnh mộng này. Chúng ta hiện nay đang ở trong mộng là mê rồi. Cái mộng này của chúng ta là lục đạo luân hồi. Nếu như sau khi tỉnh dậy không thấy lục đạo luân hồi nữa, cũng không thể tìm thấy dấu vết, là thật chứ không phải là giả. Người nào đã tỉnh rồi? A-la-hán. A-la-hán khôi phục được tâm thanh tịnh rồi. Từ đó cho thấy cái tâm ô nhiễm này đã tạo nên cảnh mộng. Nếu như khôi phục tâm thanh tịnh rồi, liền tỉnh mộng trở lại, sẽ không còn nằm mộng nữa. Thật sự là A-la-hán không còn nằm mộng nữa. A-la-hán có cần ngủ hay không? Không cần. Họ có thể không cần cái nhục thân này nữa. Nhục thân là thứ phiền toái, nhục thân không phải là ta. Nhục thân hoàn toàn là thứ hư huyễn. Ngày nay cơ học lượng tử đã làm rõ ràng, làm sáng tỏ cái sự việc này rồi. Là giống như những gì Phật đã nói vậy, chứng minh ở trong Phật Pháp Đại Thừa có khoa học cao cấp. Không những hiện tượng vật chất là giả, mà hiện tượng tinh thần cũng không phải là thật. Vật chất là tướng huyễn do tinh thần biến hiện ra. Hiện tượng tinh thần chính là tư tưởng, ý nghĩ, từ đâu mà có vậy? Phật nói là từ nghiệp tướng trong A-lại gia. Nghiệp tướng là gì? Nhà khoa học hiện nay nói hiện tượng tự nhiên, hiện tượng của sống. Ở trong giáo lý Đại Thừa gọi nó là nghiệp tướng, là nghiệp tướng của A-lại gia. Khởi tâm động niệm là chuyển tướng của A-lại gia. Vật chất là tướng cảnh giới của A-lại gia. Phật Pháp chia thành ba cái, khoa học cũng chia thành ba cái. Ba cái này hết thảy đều không phải là thật. Nếu bạn cho nó là thật thì sai rồi. Nó là gì? Phi hữu phi vô. Bạn không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Nằm mộng, trong mộng rõ ràng là có, sau khi tỉnh dậy rồi thì không có nữa. Thật sự không thể tìm ra. Cho nên hết thảy hiện tượng là chẳng phải có, chẳng phải không. Dứt khoát không nên xem đó là thật, thì chúng ta mới có thể vượt qua. Phàm cái gì có hình tướng, hết thảy đều là chẳng phải có, chẳng phải không. Thế giới cực lạc là có, thế giới cực lạc là thật, tuyệt đối không phải là giả. Vì sao vậy? Nó không phải do tam tế tướng của A-lại gia biến ra. Nó từ đâu mà có vậy? Nó từ trong tự tánh biến hiện ra. Cũng chính là nó từ trong thanh tịnh bình đẳng giác biến ra. Đây là thật. Ly ngôn tuyệt lự. Ly ngôn là ngôn ngữ không thể nói ra được. Lự là suy nghĩ, là tâm của bạn không thể nghĩ ra được, không thể nghĩ đến được. Ý thức thứ sáu, thức thứ bảy không thể duyên đến được. Ngôn ngữ đại biểu cho ngũ căn, ngũ trần. Ngũ căn duyên ngũ trần, không thể duyên đến tự tánh, không thể duyên đến được. Tuy bất kiến hữu phiền não thiện pháp, nhi bất bạc vô khả đoạn khả tu. Đây là chánh tri chánh kiến. Biết tất cả pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Lìa ngôn ngữ, dứt suy nghĩ, tâm thanh tịnh hiện tiền. Lự chính là suy nghĩ, tức là chúng ta ngày nay gọi là vọng tưởng, tạp niệm họ đoạn tuyệt rồi, cho nên tâm thanh tịnh hiện tiền. Y thử tính giải là nương theo tâm thanh tịnh. Ta tin rồi, ta hiểu, ta sáng tỏ rồi. Tuy bất kiến hữu phiền não thiện pháp, phiền não thiện pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Lìa ngôn ngữ, dứt suy nghĩ. Thế nhưng vị ấy hoàn toàn không phản đối. Là có phiền não để đoạn, có đạo bồ đề để tu. Điều này rất đáng yêu. Bạn xem, bất bạc vô tức là không bài trừ. Bạc giả, bài giả, vô giả trừ giả. Vì vậy ý nghĩa của câu trên là: tuy bất kiến phiền não giữ thiện pháp, đáng nhưng hữu khả tu, giữ khả đoạn. Chúng ta thấy, thí dụ về Lão Hòa Thượng Hải Hiền, đây là ở trước mắt, đĩa phim mọi người đã xem qua rồi. Ngài có biết tất cả pháp này là giả hay không? Ngài biết. Ngài nói với người ta là chính Ngài nói, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thật, những thứ khác đều là giả. Bạn thấy Ngài hằng ngày niệm Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Đây chính là khả tu, không để bất cứ thứ gì ở trong tâm, là khả đoạn, là vẫn có cái để tu, để đoạn. Đây gọi là Phật Pháp tại thế gian, nhưng không lìa thế gian Pháp. Thị cố, tuy nguyện tất đoạn tất tu, nhi bất vi ư vô nguyện tam muội, là tương ưng với vô nguyện tam muội. Vô nguyện tam muội là gì? Chính là đại tam không tam muội. Là ba cửa giải thoát. Không vô tướng vô tác. Tuy nguyện giai độ vô lượng hữu tình, nhi bất tùng năng độ sở độ. Nếu như có năng độ sở độ thì bạn vẫn là phàm phu như cũ, là bạn chưa thể độ người ta được. Nếu như cái người được bạn độ đó là căn tánh nhạy bén, họ thoát khỏi lục đạo, còn bạn không thể thoát khỏi. Tại vì sao bạn không thể thoát khỏi vậy? Bởi vì bạn dính tướng. Dính tướng là không thể thoát khỏi. Đại tam không tam muội. Tam muội chính là thiền định. Tam muội chính là nhất tâm bất loạn. Chính là nhất tâm. Dù độ vô lượng vô biên chúng sanh mà không thấy mình độ, chưa độ một người nào. Đã độ chưa vậy? Thực sự độ rồi. Dù độ chúng sanh mà trong tâm không để lại dấu vết độ chúng sanh, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Nếu như có cái ý nghĩ độ chúng sanh thì cái ý nghĩ này đã làm ô nhiễm tâm thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh bị ô nhiễm, bạn là phàm phu lục đạo, bạn không phải là A-la-hán. A-la-hán làm nhiều việc tốt đi nữa, họ không dính tướng. Họ không có chấp trước. Phát nguyện sẽ độ chúng sanh. Nhìn thấy chúng sanh họ thực sự chịu giúp đỡ, nhưng ở trong tâm thanh tịnh đều không có dấu vết gì. Cố năng tùy thuận ư không vô tướng. Không vô tướng vô nguyện. Vô nguyện là trong tâm không có khởi tâm động niệm. Có khởi tâm động niệm là sai rồi. Những người nào khởi tâm động niệm độ chúng sanh vậy? Bồ Tát Quyền Giáo, họ hết thảy đều dính tướng, họ không có cách gì kiến tánh, chính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của biệt giáo mà ở trong tông Pháp Hoa đã nói. Họ chưa có đắc ba cửa giải thoát. Vấn đề này chúng ta sẽ lưu lại khi học tập Đại Kinh Giải. Ở trong đây sẽ thảo luận, sẽ nói kỹ hơn. Cùng một đạo lý, chúng ta ở trong đời sống thường ngày ứng phó rất nhiều sự việc. Thế nhưng phiền phức ở chỗ nào vậy? Họ là cứ nhớ ở trong tâm là trái ngược lại với Phật Pháp. Phật chỉ dạy chúng ta bất luận làm sự việc gì cũng không nên để ở trong tâm. Sau khi làm xong rồi thì trong tâm không dính dấu vết gì, là rất sạch sẽ. Đây là cách Phật làm. Làm mà không làm, không làm mà làm. Chính là trên Kinh Kim Cang nói là vô trụ sanh tâm. Sanh tâm là làm. Tuy làm mà trong tâm không có mảy may ảnh hưởng gì, không có mảy may phân biệt chấp trước. Không những không có phân biệt chấp trước mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không có. Đó chính là Pháp Thân Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Bồ Tát Quyền Giáo, cao hơn A-la-hán một bậc. A-la-hán không có chấp trước, có phân biệt. Đây chính là cảnh giới của bậc này so với bậc kia không giống nhau. Như kinh ngôn, như thị diệt độ vô lượng chúng sanh, thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Đây là lời trong Kinh Kim Cang nói. Như thị là giống như trên đã nói, nó tương ưng với đại tam không tam muội. Hay nói cách khác, nó tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác mà trong đề kinh của bộ kinh này của chúng ta đã nói. Cách nói này là xác đáng hơn. Ở trong công việc thường ngày, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Đời sống của bạn tương ứng với điều này, công việc cũng tương ứng với điều này. Đối nhân xử thế hoàn toàn tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Chính là không mất thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác trong đời sống, trong công việc, đối nhân xử thế, đây là Pháp Thân Bồ Tát. Chính là trong Kinh Kim Cang gọi là vô trụ sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ở trong thanh tịnh bình đẳng giác là không có gì cả. Sanh tâm là sanh trí huệ, làm việc gì cũng luôn vô cùng thích đáng, làm vô cùng viên mãn, trong tâm không để lại dấu vết. Đây gọi là vô trụ sanh tâm. Đây là công phu, đây là cảnh giới. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói, độ vô lượng chúng sanh, mà thực ra không có chúng sanh nào được độ. Các bạn xem, thanh tịnh bình đẳng giác mới hiện tiền. Nếu như có chúng sanh để độ, là có năng độ, có sở độ, thì cái tâm này bị ô nhiễm rồi, là không thanh tịnh. Cái tâm này dao động rồi, là không bình đẳng. Tôi là người độ, còn bạn là người được tôi độ. Tôi có ân huệ với bạn, tôi lúc nào cũng cao hơn bạn một bậc, là mất bình đẳng rồi. Nhất định phải biết, tất cả chúng sanh, tâm của mỗi người đều là thanh tịnh bình đẳng giác, là hoàn toàn giống nhau. Đây là chân tâm. Đại sư Huệ Năng nói quá hay rồi. Ngài khai ngộ đã nói ra 5 câu, chính là nói cái sự việc này. Tự tánh là thanh tịnh, chính là chỗ này nói là thanh tịnh bình đẳng giác, là không sanh không diệt, là vốn tự đầy đủ, là vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Chúng ta tỉ mỉ đem 5 câu nói này để quan sát đoạn kinh văn này có tương ưng hay không, bạn liền biết được thế nào là thật không có chúng sanh được độ. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, như thị phát tâm công đức vô biên, thiết sử chư Phật cùng kiếp diễn thuyết, bỉ chư công đức do bất năng tận. Tất cả chư Phật 10 phương 3 đời, nói công đức của họ cũng không thể nói hết. Vì sao vậy? Họ là xứng tánh, họ là công đức lưu xuất từ tự tánh. Dính tướng thì sao? Dính tướng là A-lại gia. Cái trong A-lại gia thì có thể nói là nói được. Cái tương ưng với tự tánh thì không thể nói, không thể nói được. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước
Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.